Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Anh Vũ, Thanh Phương, Lê Phước và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 17 tháng 5, 2011.
Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch yêu cầu Việt Nam cho điều tra minh bạch về vụ đàn áp tại Mường Nhé.
Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế bị tống giam trong một nhà tù khét tiếng ở New York.
Miến Điện ân xá hàng chục ngàn phạm nhân nhưng không thả tù chính trị.
Hoa Kỳ và Hàn Quốc thảo luận cứu trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên.
Đài Bắc phản đối Tổ chức Y tế Thế giới gọi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện, sự sụp đổ của một trong những nhân vật sáng chói nhất trên chính trường nước Pháp.
Doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn do các biện pháp chống lạm phát. RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Thẩm Dương, Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh.
Kính thưa quý thính giả, Việt Nam bị tố cáo bịt kín thông tin vụ trấn áp người Hờ Mông. Tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Việt Nam mở điều tra minh bạch về thông tin có hơn 60 người Hờ Mông ở Mường Nhé bị quân đội thảm sát. Trong bản thông cáo công bố hôm nay, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch ghi rõ vào ngày 30 tháng 4, hàng ngàn người Hờ Mông tụ họp gần bản Hủy Khôn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Đến ngày 4 và ngày 5, quân đội điều động binh sĩ và trực thăng đàn áp những người tập họp. Nhiều thông tin chưa được kiểm chứng cho biết có hàng chục người Hờ Mông chết và bị thương. Chính quyền phong tỏa khu vực, không cho giới ngoại giao và báo chí nước ngoài đến tận nơi. Tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ nhắc lại những lời tuyên bố của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khẳng định là tình hình đã yên ổn, và của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói rằng chính quyền đã bắt giữ một số đối tượng có hành vi quá khích, nhưng bà không cho biết con số cụ thể. Human Rights Watch tố giác Hà Nội đã chụp một bức màn đen che giấu thông tin và để nói rằng mọi việc đã trở lại bình thường. Do vậy, tổ chức kêu gọi Việt Nam phải lập tức tiến hành điều tra đầy đủ, khách quan và minh bạch có sự giám sát của đại diện cộng đồng người Hờ Mông về nguyên nhân của cuộc nổi loạn, về mức độ bạo động của người biểu tình, cũng như những lời tố giác về việc chính quyền sử dụng vũ lực quá mức. Thứ hai là phải cho phép phóng viên nước ngoài, đại diện ngoại giao quốc tế tại Hà Nội, cơ quan Liên Hiệp Quốc, Hồng Thập Tự Quốc tế đến tận huyện Mường Nhé, cũng như các vùng lân cận để điều tra. Thứ ba là phải công bố danh sách những người bị bắt vì tội gì và hiện giam ở đâu. Human Rights Watch cũng yêu cầu Việt Nam để cho những người bị giam tiếp xúc với gia đình và luật sư, không được tra tấn họ và không trả thù những người đã tham gia biểu tình ôn hòa. Giám đốc Á Châu của Human Rights Watch, ông Finn Robertson nhận định là trong các vụ xử lý tình hình người sắc tộc, thiểu số, chính quyền Việt Nam thường áp đặt tội danh và sử dụng bạo lực đàn áp. Theo bản tin của AFP, một nguồn tin quân sự xác nhận có đụng độ giữa người Hờ Mông biểu tình và quân đội. Chính quyền Việt Nam viện cớ thời tiết và giao thông xấu để từ chối không cho phóng viên của thông tấn xã Pháp lên tận nơi, quan sát và kiểm chứng những thông tin mà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao hôm thứ Năm cho rằng bị phóng đại và bóp méo.
Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế bị tống giam trong nhà tù ở New York. Hôm qua, thẩm phán Melissa Jackson đã từ chối yêu cầu của luật sư để cho ông Dominic Scotcan được tại ngoại hầu tra với số tiền thế chân $1 triệu và quyết định tống giam ông trong nhà tù khét tiếng Rikers Island ở New York. Thẩm phán Jackson đã ra quyết định nói trên sau khi phía công tố cho biết là dường như cựu bộ trưởng Pháp có dính líu đến một vụ tương tự, ít nhất là trong một trường hợp. Thẩm phán Hoa Kỳ còn nêu lên khả năng là Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế có thể bỏ trốn để từ chối yêu cầu cho ông được tại ngoại hầu tra và quyết định tống giam ông cho đến ngày 20 tháng 5, ngày ra tòa trở lại. Ông Dominic Scotcan đã ngủ qua đêm đầu tiên trong nhà tù Rikers Island, một trong những nhà tù lớn nhất thế giới, nơi giam giữ khoảng 14.000 phạm nhân trên một diện tích 1.700 km2. Tuy không còn là một nhà tù nguy hiểm như trước đây, nhưng một số phạm nhân trong trại tù này có thể tỏ ra rất hung dữ, và cai tù không phải lúc nào cũng kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, do là một nhân vật cao cấp cho nên cựu bộ trưởng Pháp được giam riêng một mình, không tiếp xúc với các phạm nhân khác.
Tổng giám đốc của FMI sẽ còn phải ngồi tù ít nhất đến ngày thứ Sáu 20 tháng 5 tới để chờ sự phán xét của một bồi thẩm đoàn từ 16 đến 23 người trong một buổi họp kín. Các bồi thẩm đoàn sẽ xem xét các chứng cứ buộc tội không có sự hiện diện của thẩm phán. Tuy nhiên, ông Dominic Strauss-Kahn và luật sư có thể được tham gia nếu có yêu cầu, nhưng luật sư của ông không được phép biện hộ. nếu các hội thẩm nhân dân tuyên bố có tội, ông sẽ bị đưa ra tòa án New York và tòa sẽ chính thức tiến hành xét xử. Hiện tại, ông Dominic Roscan vẫn bác bỏ toàn bộ 7 tội danh của Viện Công tố New York, mà nếu bị kết tội, mức án có thể gộp tới 74 năm tù. Theo luật pháp của Hoa Kỳ, một hành động phạm tội được bóc tách theo từng hành vi chi tiết cấu thành tội danh. Mỗi tội danh tương ứng với các mức án khác nhau và hình phạt cuối cùng là tổng hợp mức án dành cho các tội danh chi tiết. Tội danh nặng nhất chống lại lãnh đạo FMI là hành vi phạm tội tình dục ở mức độ 1. Theo đó, đối tượng phạm tội cưỡng hiếp có sử dụng đến vũ lực để đạt mục đích. Mức án cho hành vi này có thể lên tới 25 năm tù. Đối với trường hợp của ông Dominic Troscan, hình phạt này còn bị nhân đôi vì ông đã bị tình nghi hai lần có hành vi này. Tội danh lớn thứ hai chống lại ông Dominic Troscan là mưu toan cưỡng hiếp ở mức độ 1 với mức án 15 năm tù. Ngoài ra, nghi phạm của vụ án này còn bị cáo buộc thêm 5 hành vi phạm tội nhỏ lẻ khác như tấn công tình dục, giữ người trái phép v.v. Nếu bị kết tội tại New York, thì Tổng Giám đốc FMI, 62 tuổi, sẽ phải đối diện với mức án lên tới 74 năm tù, 3 tháng.
Về phản ứng của chính giới Pháp, nhiều nhân vật trong đảng xã hội hôm nay đã nhất loạt chỉ trích hệ thống tư pháp của Mỹ vì đã cho công bố những hình ảnh bị cho là hạ thấp nhân phẩm của ông Dominic Strauss-Kahn, đối xử với ông như kẻ thù số một của nước Mỹ. Đảng xã hội cũng chưa bàn về những hậu quả của việc ứng cử viên tổng thống sáng giá nhất của đảng này không thể ra tranh cử. Về phía chính phủ cánh hữu, hôm nay các lãnh đạo nhà nước và chính phủ Pháp lên tiếng. Tuy không nêu đích danh ông Dominic Strauss-Kahn, tổng thống Sarkozy kêu gọi phe đa số cánh hữu giữ bình tĩnh và nhân cách trước vụ này. Còn thủ tướng Pháp François Fillon thì cho rằng nếu những cáo buộc đối với Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế là đúng sự thật, thì đây là một hành động rất nghiêm trọng, không thể tha thứ được. Nhưng ông Fillon nhấn mạnh là hiện giờ ông Dominic Strauss-Kahn vẫn phải được xem là vô tội và người được coi là nạn nhân cũng phải được tôn trọng và thông cảm. Tại Quỹ tiền tệ quốc tế cũng như tại châu Âu, người ta đang bàn tính đến số phận của ông Dominic Strauss-Kahn. Hôm qua, Quỹ tiền tệ quốc tế đã có phiên họp hội đồng quản trị về vụ việc đang diễn ra. Cơ quan tài chính quốc tế này vẫn chưa đưa ra quyết định liên quan đến số phận của Tổng giám đốc, mà chỉ tuyên bố theo dõi sát tình hình. Nhân vật số 2 của tổ chức này tạm thời được giao công việc điều hành, trong đó có hồ sơ khủng hoảng nợ của khu vực đồng euro được các bộ trưởng tài chính của nhóm các nước trên thảo luận hôm qua tại Brussels. Từ Washington, thông tin viên Pierre-Yves Duca gửi về bài tường trình.
Le communiqué des 24 administrateurs du FMI hier ne dit rien, si ce n'est que le conseil a été informé.
Bản thông cáo của 24 thành viên quản trị FMI công bố ngày hôm qua không nói gì đến việc có phải chỉ duy nhất hội đồng quản trị đã được thông báo tình hình của tổng giám đốc cơ quan bị truy tố tại New York trong một chuyến đi cá nhân hay không. Chi tiết này rất quan trọng, vì nếu là chuyến đi cá nhân thì ông Dominic Strauss-Kahn không được hưởng quy chế miễn trừ ngoại giao, bởi cáo trạng liên quan đến hành động riêng tư của cá nhân. Hiện giờ, hội đồng quản trị chưa có kết luận về vai trò chức vụ của tổng giám đốc vì ông đang bị giam. Đặt giả thuyết thứ sáu tới ông được ra khỏi nhà tù thì Dominic Strauss-Kahn vẫn có thể bị quản thúc tại New York, và ông không thể trở lại Washington với cương vị lãnh đạo FMI. Các nước đóng góp vốn trong Quỹ tiền tệ quốc tế không muốn để rồi sau đó lại bị tố cáo là đã bỏ rơi quá sớm một nhân vật vô tội khi mà thẩm phán vẫn chưa tuyên án ông là thủ phạm. Tuy nhiên, các tính toán lựa chọn người kế nhiệm Dominic Strauss-Kahn cũng đã bắt đầu. Các nước châu Âu muốn cứu vãn thông lệ là người của một trong các nước thành viên nắm giữ chức vụ này. Các nước mới trỗi dậy thì nhận thấy những nước ở cựu lục địa không còn gì để dạy họ nữa và chức vụ lãnh đạo FMI sẽ phải trở lại với các nước mới trỗi dậy. Tất nhiên, lo ngại của các nước châu Âu chính là người thay thế ông Dominic Strauss-Kahn sẽ không năng nổ giúp châu Âu cứu vãn cuộc khủng hoảng trong khu vực đồng euro.
Pierre-Yves Duga, Washington RFI.
Tại Miến Điện, không một tù nhân chính trị nào được tự do trong đợt ân xá bắt đầu hôm nay, 17 tháng 5. Trong số 17.000 tù nhân được thả ngoài tù thương phạm, có một số nhân viên an ninh quân đội mà đứng đầu là tướng Kim Yun, nguyên là thủ tướng trước khi bị thanh trừng. Trong khi đó, Hoa Kỳ triển hạn lệnh trừng phạt kinh tế và kêu gọi chính quyền dân sự cải tổ chính trị rộng rãi. Theo AFP, một viên chức Miến Điện cho biết đã bắt đầu thả hàng ngàn tù nhân trong đợt giảm án tập thể một năm tù mà chính quyền dân sự do quân đội kiểm soát thông báo hôm qua 16 tháng 5. Theo nguồn tin này thì 2.600 tù nhân sẽ ra khỏi nhà giam khét tiếng Insein ở Rangoon. Tổng cộng 17.000 tù nhân trên toàn quốc được phóng thích, trong đó có một số cựu sĩ quan tình báo quân đội, bị bắt giam từ năm 2004 mà đứng đầu là tướng Kim Yun, bị quản thúc tại gia. Giới quan sát ghi nhận là chính quyền Miến Điện tỏ ra khoan dung đối với thành phần phạm tội hình sự và tiếp tục giam cầm khoảng 2.200 nhà đối lập chính trị. Bình luận về lệnh ân xá của chính quyền Miến Điện, tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ Human Rights Watch gọi đây là một trò đùa bệnh hoạn của chế độ và là một cái tát tai đối với chánh văn phòng của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Trong chuyến viếng thăm Miến Điện hồi tuần trước, ông Vijay Namja kêu gọi chính quyền trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị và tuyên bố là chính phủ quốc gia Đông Nam Á này có những lời tuyên bố đáng khích lệ. Trong khi đó tại Hoa Kỳ, trong một văn kiện chính thức gửi Quốc hội Mỹ, Tổng thống Barack Obama thông báo quyết định triển hạn lệnh trừng phạt chính quyền Miến Điện do chế độ này tiếp tục có hành vi đi ngược lại quyền lợi của Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ sử dụng những lập luận tương tự hồi năm ngoái, lên án chính quyền Miến Điện đàn áp với quy mô lớn đối lập dân chủ. Nhà đối lập nổi danh nhất Miến Điện bà Aung San Suu Kyi đã kêu gọi quốc tế duy trì các biện pháp trừng phạt cho đến khi nào chính quyền cải cách thật sự.
Hoa Kỳ và Hàn Quốc thảo luận cứu trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên. Theo AFP, ngay sau khi tới Hàn Quốc hôm nay 17 tháng 5, phái viên của Mỹ đặc trách vấn đề Bắc Triều Tiên, Bushworth, đã có cuộc họp với các đồng sự Hàn Quốc để bàn về vấn đề viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên. Các cuộc thảo luận này diễn ra trong lúc mà báo chí Hàn Quốc loan tin có khả năng trong tuần tới một phái đoàn của Mỹ sẽ tới thăm Bắc Triều Tiên để đánh giá tình hình thiếu thốn lương thực trầm trọng của miền Bắc. Các tổ chức phi chính phủ cũng như các cơ quan của Liên Hiệp Quốc gần đây cho biết hàng triệu người dân Bắc Triều Tiên đang lâm vào cảnh đói ăn triền miên. Bản thân chế độ Bình Nhưỡng cũng đã lên tiếng đề nghị Hoa Kỳ và các nước khác viện trợ lương thực cho họ. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho thấy các giới chức ở Hàn Quốc lại tỏ ra nghi ngờ Bình Nhưỡng xin viện trợ lương thực để tích trữ, chuẩn bị dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Kim Nhật Thành, người khai sinh ra chế độ Cộng sản Bình Nhưỡng vào năm tới. Năm 2008, Hoa Kỳ đã cam kết cấp 500.000 tấn gạo nhưng sau đó một năm do có chuyện khuất tất trong việc phân phối lương thực, số hàng viện trợ này đã bị đình lại. Cũng trong năm 2008, Hàn Quốc đã hủy việc chu cấp hàng năm 400.000 tấn gạo cho miền Bắc vì những lý do quan hệ hai miền căng thẳng. Theo Liên Hợp Quốc, tại Bắc Triều Tiên có tới 6 triệu người, tức là 1/4 dân số đang cần được cứu trợ khẩn cấp. Trong những năm 1990, nạn đói đã làm hàng trăm người dân đất nước này bị chết.
Đài Bắc phản đối Tổ chức Y tế Thế giới gọi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc. Hôm nay 17 tháng 5, nhân Đại hội đồng của Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva, Đài Loan đã chính thức yêu cầu Tổ chức của Liên Hiệp Quốc ngưng gọi Đài Loan tỉnh của Trung Quốc, mà phải gọi là Trung Hoa Đài Bắc. Trong bức thư gửi bà Margaret Chan, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, chính phủ Đài Loan kêu gọi tổ chức này nên có thái độ nhìn xa, nhã nhặn, tế nhị và hợp lý, đừng xem Đài Loan là một tỉnh của Hoa Lục. Kháng nghị trên cũng kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới từ nay trở đi chỉ sử dụng một tên duy nhất để gọi Đài Loan, đó là Trung Hoa Đài Bắc, trong mọi văn kiện. Vào năm 1971, chiếc ghế thành viên thường trực của Trung Hoa Dân Quốc tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã bị Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giành lấy. Cả Liên Hiệp Quốc và Bắc Kinh đều không xem Đài Loan là một quốc gia biệt lập với Hoa Lục. Sau nhiều năm tranh đấu cam go, vào năm 2009, Đài Loan được Tổ chức Y tế Thế giới nhận làm quan sát viên và tham dự các phiên họp Đại hội đồng của Tổ chức Y tế Thế giới dưới danh xưng là Trung Hoa Đài Bắc. Đài Loan đã đóng góp tích cực vào các chương trình y tế của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, quan hệ hai bên có vẻ căng thẳng. Trong cuộc họp báo vào ngày hôm qua 16 tháng 5 tại Geneva, Bộ trưởng Y tế Đài Loan Khưu Văn Đạt cho biết là Đài Loan rất ngạc nhiên khi phát hiện Tổ chức Y tế Thế giới đã gọi Đài Loan là tỉnh của Trung Quốc trong một văn kiện lưu hành nội bộ.
Le Havre, cảng Havre của đạo diễn Phần Lan Aki Kaurismäki, người từng được ban giám khảo liên hoan Cannes vinh danh, cũng như là Pater, tạm dịch là Đức Cha, của đạo diễn người Pháp Alain Cavalier là hai tác phẩm được trình chiếu hôm nay. Một bộ phim thứ ba cũng thu hút nhiều chú ý của các nhà phê bình là The Beaver, con hải ly, do nữ diễn viên người Mỹ Jodie Foster thực hiện. Và trong bộ phim này thì cô cùng với nam tài tử Mel Gibson thủ vai chính. Tuy nhiên, phải nói là Cannes ở ngày hôm qua và cũng như là ngày hôm nay chỉ tập trung để nói về Brad Pitt. Các phóng viên quốc tế hôm qua đã chen lấn, giành giật lẫn nhau để có thể chen chân vào phòng họp báo với Brad Pitt và đoàn làm phim. Đến Cannes lần này với bộ phim rất được chờ đợi Tree of Life, gốc cây nhân sinh, của nhà làm phim Terrence Malick, Brad Pitt cùng đoàn làm phim đã trả lời báo chí sáng ngày hôm qua. Đạo diễn Malick và ngôi sao điện ảnh thứ nhì trong dàn diễn viên là nam tài tử Sean Penn cùng vắng mặt. Và đến khoảng 9 giờ tối qua thì chiếc limousine chở Brad Pitt từ khách sạn đến cung hội nghị đã bị các phóng viên ảnh chặn lại rất nhiều lần. Angelina Jolie và Brad Pitt được xem là đôi vợ chồng glamour nhất thế giới. Họ có sức cuốn hút còn mạnh hơn cả cặp vợ chồng Elizabeth Taylor, Richard Burton xưa kia. Trở lại với bộ phim Tree of Life, cảm nhận của báo giới rất khác nhau. Điều không thể phủ nhận đó là Terrence Malick đã truyền tải những hình ảnh vô cùng đẹp lên màn ảnh. Ông cũng đã khai thác triệt để lối diễn xuất của từng diễn viên, từ ánh mắt đến tâm tư của mỗi người, để truyền tải đến khán giả thông điệp chính của gốc cây nhân sinh. Đối với báo Libération chẳng hạn thì chỉ cần 10 phút đầu của bộ phim cũng đủ để khán giả ghi nhớ suốt đời một bộ phim ngoại hạng. Ngược lại, trong mắt một số các nhà phê bình khác thì Tree of Life của Malick là một gốc cây đã khô cằn. Gốc cây nhân sinh là một tuyệt tác đòi hỏi ở người xem một góc nhìn độc đáo, tương tự như Uncle Bumi của đạo diễn Thái Lan Apichapong Verajetakul mùa liên hoan năm ngoái, hay là một quả pháo xì như một số người đã nhận xét. Ban giám khảo sẽ trả lời câu hỏi này vào đêm 22 tháng 5 khi công bố bảng vàng. Thanh Hà, Can, RFI.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: sự sụp đổ của một trong những nhân vật sáng chói nhất trên chính trường nước Pháp.
Bị còng hai tay sau lưng và bị hai cảnh sát sóc nách đi, rồi bây giờ lại bị tống giam với những lời cáo buộc nặng nề về cưỡng bức tình dục. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, Dominique Strauss-Kahn, một trong những nhân vật sáng chói nhất trên chính trường nước Pháp, một trong những nhân vật có thế lực nhất toàn cầu, đã rơi xuống tận đáy, tiêu tan hoàn toàn tham vọng trở thành tổng thống tương lai của nước Pháp. Cho tới hôm qua, các luật sư của cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp vẫn hy vọng là ông sẽ được tại ngoại hầu tra, và trong thời gian đó họ sẽ tìm ra đủ bằng chứng để minh oan cho ông. Đó cũng là hy vọng của gia đình, của đảng xã hội Pháp và của dư luận Pháp nói chung, bởi vì vụ này đang làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của nước Pháp. Nhưng trước đề nghị nộp tiền thế chân 1 triệu đô la, nữ thẩm phán Melissa Jackson vẫn giữ thái độ kiên quyết, ra lệnh tống giam ông Dominique Strauss-Kahn, khởi đầu cho một thủ tục tố tụng hình sự chắc chắn sẽ kéo dài. Cho dù cuối cùng ông có được trắng án, thì công danh sự nghiệp của Dominique Strauss-Kahn coi như chấm dứt ở đây. Năm nay 62 tuổi, ông Dominique Strauss-Kahn, một trong những kinh tế gia lỗi lạc của nước Pháp, đã góp phần nâng cao uy tín của Quỹ tiền tệ quốc tế kể từ khi ông được bổ nhiệm làm tổng giám đốc của định chế này năm 2007, một chức vụ coi như ngang hàng với các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Với trình độ kinh nghiệm nhiều lần làm bộ trưởng của ông từ nhiều tháng qua, ông Dominique Strauss-Kahn vẫn được đa số dân Pháp xem là một trong những ứng cử viên tổng thống có khả năng giải quyết các vấn nạn của nước Pháp, đặc biệt là thất nghiệp. Trong nội bộ đảng xã hội Pháp, đảng đối lập cánh tả, tuy có nhiều nhân vật khác sẽ tham gia bầu cử sơ bộ chọn người đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống năm 2012, nhưng trước khi xảy ra vụ New York, mọi người coi như đã chấp nhận ông Dominique Strauss-Kahn như là ứng cử viên đương nhiên, bởi vì chỉ có ông mới chắc chắn đánh bại được ứng cử viên cánh hữu Nicolas Sarkozy. Này, bàn cờ chính trị phải được sắp lại, với viễn cảnh là đảng xã hội sẽ lại để vụt mất một cơ hội giành chiếc ghế lãnh đạo tối cao. Rơi xuống tận đáy như vậy, chính là vì Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế vẫn có một điểm yếu, đó là đàn bà, điều mà chính bản thân ông vẫn thừa nhận. Từ nhiều năm qua, thói trăng hoa của ông không còn là chuyện bí mật đối với giới báo chí Pháp, nhưng hầu như không ai nói đến trên mặt báo với lý do không muốn đụng chạm đến đời tư của các chính trị gia. Nhưng ngay cả khi đã sang Washington làm việc tại một quốc gia rất kỵ những vụ bê bối tình dục, ông Dominique Strauss-Kahn vẫn ngựa quen đường cũ, lại gian díu với một nhân viên cấp dưới, một nữ kinh tế gia người Hungary, và suýt nữa đã bị mất chức vì vụ này. Và lúc đó, người vợ thứ ba của ông, bà Anne Sinclair, một nhà báo nổi tiếng của Pháp, đã công khai tuyên bố tha thứ cho chồng. Lần này, sau khi ông Dominique Strauss-Kahn bị bắt ở New York hôm thứ Bảy, bà Anne Sinclair cũng đã tuyên bố không tin chút nào những lời cáo buộc đối với chồng bà. Nhưng vụ New York không phải chỉ là cuộc tình vụng trộm qua đêm, mà là một vụ án hình sự nghiêm trọng, vì với những tội danh bị cáo buộc, cựu Bộ trưởng Pháp phải tự lãnh án tổng cộng đến 74 năm tù. Việc cảnh sát Mỹ để cho ống kính toàn thế giới chụp và quay cảnh ông Dominique Strauss-Kahn bị còng hai tay dẫn đi hôm Chủ nhật đã gây sốc dư luận Pháp, nhất là vì luật pháp của nước Pháp không cho phép điều này. Nhiều nhân vật trong đảng xã hội cánh tả hôm nay đã nhất loạt chỉ trích hệ thống tư pháp của Mỹ. Nhưng dù muốn dù không thì Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ phải được xử theo luật pháp của Hoa Kỳ. Cuộc rơi xuống địa ngục của ông Dominique Strauss-Kahn chỉ mới bắt đầu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 của chương trình sẽ đến với chuyên mục Cannes 2011 Thanh Hà giới thiệu Le Havre, một bộ phim giàu tình người của đạo diễn Phần Lan Aki Kaurismäki. Tiếp theo đó là một điểm báo do Lê Phước biên soạn và cuối cùng là tạp chí kinh tế. Lúa gạo Việt Nam cần khẩn cấp một cuộc cách mạng xanh mới. Mai Vân giới thiệu phóng sự của thông tin viên RFI Lucy Mula tại Việt Nam. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. RFI đặt câu hỏi với Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh về đề tài doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn do các biện pháp chống lạm phát.
Trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung cho nỗ lực chống lạm phát hiện nay, việc kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước đang khá vất vả, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đa số doanh nghiệp do khả năng tích lũy thấp nên vốn kinh doanh trông cậy khá nhiều vào các ngân hàng. Nhưng hiện nay lãi suất vay khá cao, trên 20% một năm, và việc vay vốn cũng khó khăn hơn. Trả lời phỏng vấn của chúng tôi, Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, trưởng khoa quản trị kinh doanh Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã phân tích về vấn đề này. Dạ, xin kính chào Tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Thưa Tiến sĩ, được biết Việt Nam đang đặt mục tiêu chống lạm phát lên trên mục tiêu tăng trưởng, nhưng quá trình chống lạm phát chắc là không dễ dàng.
Quả thật đúng như vậy, bởi vì là đến cuối 2010 thì tình hình Việt Nam là khá là khả quan cùng với cái trào lưu chống khủng hoảng của thế giới. Nhưng mà đầu 2011 thì lúc này ấy là cả một cái hệ thống thế giới lại cộng với hậu quả của 2010 thì dẫn tới là lạm phát Việt Nam rất là cao. Và đó là một cái điều bất ngờ. Do đó chính phủ Việt Nam là tìm tất cả các cách để mà chống lại lạm phát. Thì cái công cuộc chống lạm phát đó có mấy nội dung chính thế này. Một là ưu tiên và ưu tiên tuyệt đối cho quá trình chống lạm phát và ưu tiên trên cả cái mục tiêu phát triển GDP với các cái giải pháp cụ thể, đó là giảm cái tổng cầu xuống. Biểu hiện của giảm tổng cầu tiền tệ đó là cắt các cái dự án không hiệu quả, đó là giảm chi tiêu công, giảm nợ công và giảm dư nợ vay tín dụng xuống, đồng thời là kiểm soát giá cả, đồng thời nữa là đảm bảo cái an sinh xã hội cho dân chúng. Nhưng mà công cuộc đó thì trong suốt 3 tháng vừa rồi thì nó vẫn cứ bị cái khó khăn. Và đến tháng 4 thì lạm phát, cái CPI là lên rất là cao, 3,32. Và 4 tháng đầu năm thì lên khoảng 9,64%. Nhưng mà đến tháng 5 thì bắt đầu lạm phát có chiều hướng đi xuống. Nó đang có cái chiều hướng tích cực. Chính vì lẽ đó cho nên là tất cả các thành phần xã hội thì xuống vào để chống lạm phát, cho nên cũng có khó khăn cho từng cái nhóm lợi ích một.
Dạ, các doanh nghiệp có lẽ khá vất vả khi phải đi vay vốn với lãi suất cao phải không ạ?
Các thành phần đều bị ảnh hưởng cả. Ví dụ dân chúng ấy thì ảnh hưởng của lạm phát cho nên là cái mức sống thì cũng giảm xuống. Nhưng mà riêng doanh nghiệp do cái đặc điểm mình chống lạm phát thì về nguyên lý vĩ mô đã chống lạm phát thì chắc chắn là GDP nó giảm. Và GDP là do doanh nghiệp họ làm ra. Cho nên hiện nay thì đặc trưng của các doanh nghiệp Việt Nam là xuống vào cùng với chính phủ để chống lạm phát thì phải đương đầu với mấy cái khó khăn thế này. Một ấy, là đi vay vốn ngân hàng bây giờ là khó, bởi vì tổng lượng cho vay của các ngân hàng ấy không được tăng trưởng quá 20%. Thứ hai là nếu có vay được thì hiện nay lãi suất rất là cao so với cái mức lợi nhuận mà doanh nghiệp họ làm ra. Chính vì lẽ đó cho nên là các doanh nghiệp thực sự là đang khó khăn. Thì những ngày hôm nay là chính phủ Việt Nam đang cố gắng để làm sao kéo cái lãi suất xuống ở một mức mà doanh nghiệp có thể chấp nhận được. Thì tình hình nó cũng đang có cái nét sáng sủa của nó. Nhưng nói chung ấy, thì các doanh nghiệp cũng đang còn khó khăn.
Dạ, như vậy thì không chỉ phải chấp nhận lãi suất cao mà lượng tiền cho vay ra cũng bị hạn chế. Thì điều này có tác động như thế nào đối với hoạt động kinh doanh?
Hoạt động kinh doanh nói chung của các doanh nghiệp hiện nay là cái mở rộng sản xuất ấy, là khó mở lắm. Cho nên chỉ đạt ở cái mức duy trì thôi. Cái thứ hai nữa là các cái khoản nợ ở trong từng công ty ấy, thì hiện nay là rất là khó thanh toán. Và cái thứ ba nữa là một số cái lĩnh vực phi sản xuất, ví dụ như là bất động sản, ví dụ như chứng khoán, thì gần như là Việt Nam sẽ không cho vay lĩnh vực đó nữa. Cho nên ở những lĩnh vực mà phi sản xuất ấy, thì làm cho thị trường chứng khoán ấy, chứng lại, thị trường bất động sản chứng lại, có thể nói là đóng băng tạm thời trong giai đoạn này để mà tập trung vốn cho sản xuất. Mà trong sản xuất ấy, thì là khó khăn về lãi suất, còn phi sản xuất ấy, thì khó khăn rất nặng là ở chỗ là không được vay nữa. Thì lúc đó mình mới giải quyết được lạm phát. Mà sau khi giải quyết lạm phát xong thì hy vọng ấy, cho doanh nghiệp sẽ được cởi trói trở về cái trạng thái bình thường rồi đó.
Doanh nghiệp trong các lĩnh vực nào có thể tạm xoay sở được trong tình hình hiện nay thưa ông?
Những lĩnh vực hiện nay mà mình xoay sở được mà cũng nằm trong trọng tâm của chính phủ thì nó có 4 cái lĩnh vực. Một là lĩnh vực nông nghiệp, hai là lĩnh vực các doanh nghiệp mà xuất khẩu, ba là các cái ngành công nghiệp phụ trợ, tức là mình tạo ra cái bước nền để làm nguyên liệu cho ngành khác, và cái thứ tư là ưu tiên cho mấy doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì đấy là 4 cái loại hình doanh nghiệp mà hiện nay vẫn tồn tại được và vẫn được ưu tiên vốn.
Dạ, nhưng có lẽ đó chỉ là trên lý thuyết.
Ở trên lý thuyết thì điều đó là đang dồn vào, ở trong thực tiễn thì nó hơi lệch pha một tí. Biểu hiện của lệch pha là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hiện nay tiếp cận khó, các cái tập đoàn doanh nghiệp lớn của nhà nước ấy, thì tiếp cận dễ hơn, vốn vẫn đang dồn cho cái lĩnh vực đó. Trên thực tế với lý thuyết thì nó hơi lệch một tí, cho nên những ngày hôm nay người ta đang điều chỉnh quyết liệt ấy. Nhưng mà điều chỉnh hay không thì nó lại còn lệ thuộc vào quá trình mà vận hành cái hoạt động đó.
Vay vốn vừa khó vừa lãi cao, trong khi người tiêu dùng có khuynh hướng kìm bớt mức chi tiêu trong thời buổi lạm phát hiện nay, như vậy có lẽ là không thuận lợi lắm cho doanh nghiệp.
Thực ra mà nói, nếu nhìn rộng ra thế giới á, thì cả châu Âu lẫn châu Á, đặc biệt vùng châu Á, thì cũng không nước nào thuận lợi cả. Việt Nam thì không thuận lợi hơn một chút, bởi vì cái chỉ số lạm phát Việt Nam nó cao hơn chút. Và Việt Nam đúng là đang ở trong trạng thái là không thuận lợi. Nhưng mà để chống lại thì hiện nay nhà nước Việt Nam là đã giãn thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để một năm. Sau đó thì là ưu tiên vốn cho người ta, cho nên là rất nỗ lực. Nhưng mà quá trình thực hiện ấy, thì thực ra nói thì nó cũng phải đợi một cái thời gian, nó có cái độ trễ của biện pháp. Cho nên là chúng tôi dự báo là phải khoảng hết quý 2, sang đến quý 3 thì tình hình bắt đầu nó mới đỡ khó khăn được.
Dạ, còn các biện pháp trên thị trường ngoại tệ hiện nay có ảnh hưởng gì thêm không ạ?
Vừa rồi thì có thể nói là Việt Nam đánh giá cao nhất là hai lĩnh vực, là lĩnh vực vàng và ngoại tệ. Biểu hiện ở chỗ là vàng ấy, là bắt đầu nó chạy theo giá vàng thế giới được rồi. Cái thứ hai là cái đô la ấy, là nó không có cái tình trạng như mấy hôm trước nữa. Bởi vì các giải pháp về đô la của Việt Nam tỏ ra khá thành công và biện pháp vàng cũng thành công. Cho nên riêng hai cái nhân tố là vàng với đô thì nó không tác động, thậm chí là tác động ít đến cái nền kinh tế. Chứ nếu hai nhân tố này mà còn ấy, thì Việt Nam sẽ còn khó khăn nữa. Có thể nói là vừa rồi hai lĩnh vực này Việt Nam thành công nhất.
Như vậy theo ông thì một số biện pháp vừa qua như là phá giá đồng tiền Việt Nam đã bắt đầu có tác động.
Việt Nam thì có thể nói rằng nhìn một cách cố gắng khách quan thì chúng tôi tin rằng ngay cái tháng 5 này, khoảng 5 ngày nữa báo cáo cái CPI này, thì chắc chắn tháng 5 là CPI sẽ xuống rồi đấy. Bắt đầu cái đồ thị tháng 5 nó xuống rồi, nó không như tháng 4 nữa. Cho nên đây cũng phải là nhận định mang tính mơ hồ nữa, mà các giải pháp tỏ ra bắt đầu có hiệu quả rồi. Chỉ có điều là bàn mấy vấn đề này. Một là cái nguồn lực của Việt Nam ấy, nó không mạnh, cho nên cái tác động nhanh ấy, thì nó không nhanh. Thứ hai là hệ thống vận hành ấy, thì nó không trơn tru lắm. Cho nên hai cái đó nó cộng lại thì nó làm cho quá trình chống lạm phát này nó bị chậm. Chứ còn thực tế thì các biện pháp đang tỏ ra rất là có hiệu quả. Phải cố gắng nhìn khách quan thì thấy như vậy.
Dạ, nhưng lượng dự trữ ngoại tệ của Việt Nam được xem là thấp so với nhiều nước khác.
Theo công bố của các quan chức Việt Nam ấy, thì dự trữ ngoại tệ của Việt Nam cũng như là các nguồn lực khác ấy, thì Việt Nam là một cái nước không mạnh lắm. Chứ nếu mạnh thì quá trình mình chống ấy, nó nhanh hơn nhiều. Người ta gọi đó là tiềm lực. Thì cái dự trữ của mình hiện nay, số liệu người ta công bố thì nó cũng nằm ở trong cái trạng thái là chỉ ở mức đủ dùng thôi. chứ không ở cái mức mà có thể bỏ ra để mà kích cầu cho nền kinh tế như 2008 được.
Dạ, xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Lê Thẩm Dương đã vui lòng dành thời giờ trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.
RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch yêu cầu Việt Nam cho điều tra minh bạch về vụ đàn áp tại Mường Nhé.
Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế bị tống giam trong một nhà tù khét tiếng ở New York.
Miến Điện ân xá hàng chục ngàn phạm nhân nhưng không thả tù chính trị.
Hoa Kỳ và Hàn Quốc thảo luận cứu trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên.
Đài Bắc phản đối Tổ chức Y tế Thế giới gọi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện, sự sụp đổ của một trong những nhân vật sáng chói nhất trên chính trường nước Pháp.
Doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn do các biện pháp chống lạm phát. RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Thẩm Dương thuộc Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh.
Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Cannes 2011 do Thanh Hà giới thiệu. Le Havre, Cảng Havre, một bộ phim giàu tình cảm của đạo diễn Phần Lan Aki Kaurismäki.
Phải đợi đến 10 giờ đêm nay, Le Havre, Cảng Havre của đạo diễn Kaurismäki mới chính thức lao vào cuộc tranh tài, nhưng sáng nay trong suất chiếu cho báo giới thì bộ phim giàu tình người này đã rất được hoan nghênh.
Parfois le soir je prends un verre. Ça fait ressortir les meilleurs côtés de l'homme et ça aide à s'endormir.
Câu chuyện xoay quanh một ông lão đến giày, Marcel Marx, là một nhà văn. Ông đã rửa tay gác kiếm để hòa mình trong nhịp sống cùng với những con người lam lũ với công việc chân tay. Dòng đời êm ả của ông lão đánh giày bỗng dưng bị xáo trộn khi vợ ông là Arletty đau nặng, bà phải nhập viện và một thằng bé con người châu Phi, Idrissa, trôi dạt vào cảng Havre, chặng rừng của những người nhập cư trái phép trước khi họ tìm đường sang Anh Quốc. Idrissa bị cảnh sát truy lùng, ông lão đánh giày đem cho nó một ổ bánh mì, gài một chút tiền trong bao giấy cho thằng bé sống qua ngày, rồi cũng mặc sen cưu mang thằng nhỏ, da đen như cột nhà cháy. Ông giúp nó tìm lại thân nhân, cũng lại ông lão đánh giày, làm cả ngày trời mới đem về cho vợ được một vài chục bạc, phải tìm ra khoản tiền khổng lồ 3.000 euro để giúp cho Idrissa đoàn tụ với mẹ của nó ở mãi tận London. Đạo diễn Aki Kaurismäki đã quy tụ một dàn diễn viên gần như quốc tế, gồm Pháp, Phần Lan và đáng chú ý hơn cả là vai diễn nhỏ dành cho một tài tử Việt Nam mang quốc tịch Thụy Sĩ, anh Nguyễn Quốc Dũng. Nguyễn Quốc Dũng cho biết đây là bộ phim thứ nhì của anh. Và Dũng đã không khỏi ngạc nhiên khi được mời tham dự chương trình. Nhân vật Trang do anh thủ vai thực tế là một người Việt nhập cư trái phép vào nước Pháp. Nhờ khéo xoay sở, anh đã có được giấy thường trú dưới cái tên của Trang là một người Trung Quốc. Lối diễn xuất mộc mạc, tự nhiên của các diễn viên đã chinh phục khán giả. Ngôn ngữ điện ảnh xem qua thì tưởng là lạnh lùng, thế nhưng lại rất ý nhị và đầy chất thơ của Kaurismäki vẫn hấp dẫn đối với người xem. Bằng một cách nhẹ nhàng, ý nhị và đậm nét hài hước, đạo diễn Kaurismäki đã đề cập đến thảm cảnh của những người nhập cư trái phép với hy vọng có được một cuộc đổi đời. Kaurismäki đã nhiều lần đến Cannes với tác phẩm L'homme sans passé, Người không quá khứ, năm 2002. Ông đã đoạt giải thưởng lớn của ban giám khảo, còn giải thưởng dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất năm đó thì đã về tay nữ diễn viên Aki Utinen trong cùng tác phẩm.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với mục điểm báo.
Điểm báo.
Hôm nay, hầu hết các báo Pháp dành trang nhất cho chủ đề liên quan đến vụ án ông Dominique Strauss-Kahn, tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, ứng cử viên tổng thống tiềm năng nhất của đảng xã hội Pháp. Trang nhất L'Humanité giải tiết Dominique Strauss-Kahn từ bóng tối đến ánh sáng. Les Echos đăng bài, bị cáo số 1225782. Le Figaro chạy tựa lớn Stockard nhà tù. Ba tờ báo đều cho biết, ông Dominic Stockard đã bị tòa án New York từ chối cho tại ngoại hầu tra do nghi ngại ông này có thể trốn khỏi nước Mỹ. Cả ba tờ báo đều có bài xã luận phân tích khả năng ông Dominic Stockard sẽ rời khỏi IMF và cánh cửa của điện L'Élysée đã khép lại trước ông. Nhật báo Le Monde cũng dành trang nhất và một bài xã luận để phản ánh sự kiện này. Đặc biệt, Le Monde phân tích ảnh hưởng của việc ông Dominic Stockard tại ban lãnh đạo IMF đến khu vực đồng Euro và đến cánh tả Pháp trước thềm cuộc bầu chọn người đại diện ra tranh cử tổng thống.
Theo số liệu mới nhất, từ sau thảm họa động đất ở Nhật Bản, ngành sản xuất ô tô thế giới đã không thể sản xuất được 1,5 triệu chiếc, trong đó có 1,1 triệu chiếc thuộc các hãng hoạt động tại quốc đảo này. Phản ánh thực tế này, báo Lezico có bài, động đất Nhật Bản có nguy cơ làm ngành sản xuất ô tô thế giới sụt giảm từ 2 đến 3 triệu chiếc.
Tuy nhiên, theo chủ tịch tập đoàn BSA Peugeot Citroën, ông Philippe Varin, con số thiệt hại cho ngành ô tô thế giới có thể lên đến 1,8 triệu. Tập đoàn này ít bị thiệt hại so với những hãng khác của Nhật Bản như Toyota, Nissan, Honda, những hãng chiếm đến 80% sản lượng. Cũng theo ông Philippe Varin, trước khi thảm họa xảy ra, các nhà sản xuất ô tô thế giới dự phóng con số tăng trưởng năm 2011 là từ 5 đến 6%. Thế nhưng thảm họa ở Nhật Bản buộc họ phải hạ tỷ lệ tăng trưởng này. Dù vậy, thị trường thế giới năm 2011 sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ vào sự năng động của một số nước như Trung Quốc và Nga. Trong tình hình đó, tất cả lệ thuộc vào những biện pháp khắc phục mà các tập đoàn Nhật Bản sẽ áp dụng trong mùa thu tới. Theo đánh giá của một cơ quan dự báo Hoa Kỳ, với tình hình này, số lượng xe hơi không thể sản xuất được có thể chạm trần vào đầu tháng 9, dao động từ 3,4 đến 4 triệu chiếc. Sắp tới các hãng phải tăng sản lượng. Dù thế, chỉ tiêu sản xuất cũng không thể bị thay đổi một cách dễ dàng do mức cầu trong ngành ô tô ở Nhật Bản sụt giảm mạnh. Điều đó khiến các nhà sản xuất trên thế giới phải cẩn trọng, cân nhắc. Năm 2011, các hãng chỉ sản xuất bù được 15%, còn 85% còn lại phải chờ đến năm 2012. Tuy vậy, tình hình cũng không quá bi quan. Theo Lezeco, sự phục hồi ngành công nghiệp ô tô đang bắt đầu. Hiện tại, hãng Toyota cho biết đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khoảng 30 loại linh kiện, trong khi đó hồi tháng 4 rồi, con số này là 150, và hồi tháng 3 lên đến 500.
Vụ án ông Dominic Strauss-Kahn, giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, ứng cử viên tiềm năng nhất của Đảng Xã hội Pháp trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012, tiếp tục giành ưu tiên chú ý của báo giới Pháp.
Bài xã luận của tờ Libération nhận định, sự sụp đổ của ông Dominic Strauss-Kahn đang tiếp tục với một tốc độ chóng mặt. Sau khi bị bắt, bị tạm giam, rồi nào là hình ảnh được quay kỹ lưỡng, rõ ràng về cảnh ông Dominic Strauss-Kahn đi ra khỏi đồn cảnh sát một cách chậm chạp, cảnh ngồi chờ trong một căn phòng vẫn thiếu lờ mờ ánh sáng xanh của đèn neon, rồi cảnh Dominic Strauss-Kahn trước tòa với gương mặt thắt thiếu, hiện trên nền ảnh rộng, đứng yên lặng trước một bà thẩm phán, xung quanh với vô số máy ảnh và camera. Sự việc này, theo Libération, cho thấy sự minh bạch của ngành tư pháp Mỹ, nhưng cũng gợi nhớ đến một hình phạt thời xưa cũ, đó là hình phạt biêu ríu trước mọi người. Một hình phạt buộc bị cáo phải trả giá cho tội lỗi của mình bằng sự xấu hổ trước đám đông. Hình ảnh truyền thông làm cho người chưa bị kết án đã thành người có tội. Chia sẻ quan điểm này, Le Monde đã có bài xã luận cho rằng, trong khi tòa chưa kết án chính thức ông Dominic Strauss-Kahn, thì trên phương diện truyền thông và chính trị, ông này đã bị xét xử, bị hình phạt nặng nề và tàn nhẫn. Đó là việc một trong những người đàn ông có ảnh hưởng nhất thế giới phải xuất hiện trên báo chí với hình ảnh bị còng tay sau lưng. Quá trình xét xử có thể sẽ kéo dài và dĩ nhiên ngăn cản ông Dominic Strauss-Kahn tham gia vòng bầu cử ứng viên tranh cử tổng thống của Đảng Xã hội Pháp. Bài xã luận của Le Figaro thì quan tâm đến viễn cảnh một đảng xã hội không có Dominic Strauss-Kahn. Tờ báo cho rằng quyết định của thẩm phán tòa án New York, bà Melissa Jackson, về việc không chấp nhận cho ông Dominic Strauss-Kahn được tại ngoại hầu tra đã phá hoại trước bức tranh của cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2012, một bức tranh không có Dominic Strauss-Kahn. Theo tờ báo này, đó là kết cục bi thảm dành cho một người đàn ông được mọi người thường báo là sinh ra để hưởng hạnh phúc và đến trước giờ bị bắt, tất cả hình như vẫn mỉm cười với ông. Thế nhưng với ông, tất cả đã sụp đổ, còn với Đảng Xã hội Pháp, tất cả đã thay đổi. Những người ủng hộ đảng này thì chỉ còn biết đặt hy vọng vào bà Opry và ông Hollande, còn những người ủng hộ ông Dominic Strauss-Kahn buộc phải chuyển sang kế hoạch B, trong khi tiếc rằng đảng xã hội không có người đại diện xứng đáng, nhưng biết làm sao hơn được, bởi họ cũng lực bất tòng tâm và bởi bà thẩm phán Jackson đã muốn như vậy.
Le Figaro cho biết, theo Liên Hiệp Quốc, mua bán vũ khí giữa Iran và Bắc Triều Tiên được Trung Quốc chống lưng.
Theo một báo cáo mật gửi cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, linh kiện tên lửa đạn đạo và những công nghệ nhạy cảm khác được sản xuất tại Bắc Triều Tiên, nằm trong danh sách cấm của Liên Hiệp Quốc, thường được chuyên chở trên những chuyến bay dân sự quá cảnh sân bay tại Bắc Kinh. Sự giao thương được tiến hành nhờ vào việc Trung Quốc nhắm mắt làm ngờ cho những chuyến bay dân sự có chở hàng cấm. Mỹ nghi ngờ Trung Quốc có thái độ nước đôi là vừa lên án việc thử vũ khí hạt nhân của chính quyền Kim Jong-un, vừa áp dụng mềm dẻo biện pháp trừng phạt nước này nhằm nới lỏng vòng vây cho chế độ Bình Nhưỡng. Về phần Iran, nước này là bạn hàng ưu tiên và lâu năm của Bắc Triều Tiên. Chuyên gia Mỹ nghi ngại về việc chuyển giao công nghệ làm giàu uranium để sản xuất bom giữa hai nước này. Libya, Ai Cập, Syria cũng là bạn hàng quen thuộc của Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, sau cuộc nổi dậy của thế giới Ả Rập, Tehran càng trở nên quan trọng đối với Bình Nhưỡng.
Liên quan đến quan hệ hai miền Triều Tiên với bài viết, Nhật báo Le Monde giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nhân dịp ông này ghé thăm Paris từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 và có cuộc hội kiến với các lãnh đạo Pháp cùng giới doanh nghiệp.
Trả lời cho câu hỏi liệu sự gần gũi của ông với Hoa Kỳ có ảnh hưởng đến tiến trình thống nhất hai miền Nam Bắc hay không, ông Lee Myung-bak cho rằng không. Theo ông, Mỹ là đồng minh lịch sử của Hàn Quốc kể từ thời chiến tranh Triều Tiên. Mối quan hệ này không gây trở ngại cho tiến trình tái lập hòa bình với Bình Nhưỡng, mà trái lại còn giúp hạn chế nguy cơ chiến tranh, nhất là mối đe dọa hạt nhân đến từ miền Bắc luôn hiển hiện. Đề cập tới việc Hàn Quốc gần đây tăng cường biện pháp phòng vệ trên biển, ông Lee cho rằng khiêu khích của Bắc Triều Tiên không phải là chuyện mới mẻ. Hàn Quốc cứng rắn hơn để cho miền Bắc hiểu rằng những khiêu khích không hề có tác dụng và không hề được mọi người chấp nhận. Từ đó ông Lee nhấn mạnh, sẽ không loại trừ khả năng xảy ra căng thẳng quân sự mạnh nếu những khiêu khích quân sự tái diễn. Bình luận về khả năng đổi mới của Bắc Triều Tiên, Tổng thống Lee Myung-bak thẳng thắn, thật khó mà nói trước được sự tiến triển của đất nước rất khép kín này. Chúng tôi cố gắng thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân nếu muốn trở lại bàn đàm phán. Chúng tôi cũng có ý định giải thích cho họ hiểu là muốn phát triển kinh tế thì phải mở cửa đất nước, như trường hợp của Trung Quốc và Việt Nam vậy.
Trong lĩnh vực y tế, Nhật báo La Khoa có bài chứng đau đầu cũng xảy ra với trẻ em.
Theo một nghiên cứu mới thực hiện, từ 5-10% trẻ em cũng mắc bệnh này. Thông thường, cơn đau đầu ở trẻ em thường khoảng 1 giờ, trong khi của người lớn có thể đến 4 giờ. Theo giáo sư Santopi, bác sĩ có thể xác định được rõ ràng vùng đau và cường độ đau. Đối với trẻ em từ 5 tuổi trở lên, trong trường hợp nghi ngờ, có thể cho tiến hành làm scanner hay IRM. Giáo sư Santopi nhấn mạnh, muốn đạt kết quả điều trị tối đa đối với bệnh đau đầu ở trẻ nên cho dùng thuốc càng sớm càng tốt ngay khi mới phát hiện những triệu chứng đầu tiên. Một điều đáng chú ý nữa là bệnh đau đầu này còn có tính di truyền. Trong 90% trường hợp nghiên cứu, người ta thấy trong gia đình trẻ bị bệnh có người đã bị bệnh đau đầu. Cuối cùng xin mời quý vị đến với Mai Văn trong tạp chí Kinh tế với chủ đề Lúa gạo Việt Nam cần khẩn cấp một cuộc cách mạng xanh. Mai Văn giới thiệu phóng sự của thông tấn viên RFI Lucy Moulin tại Việt Nam.
Tạp chí Kinh tế.
Đồng bằng sông Cửu Long, vừa thấp của Việt Nam, là nơi làm ra một nửa lượng gạo trên toàn quốc, cung ứng gần như toàn bộ lượng gạo xuất khẩu. Nhưng tình hình này có lẽ sẽ không kéo dài được nữa, do hệ quả của tình trạng biến đổi khí hậu, hàng trăm ngàn hecta ruộng đồng bị đe dọa, hạn hán, ngập mặn, lụt lội. Việt Nam không còn cách nào khác hơn là phải thích nghi với những khó khăn mới. Nói cách khác, lúa gạo Việt Nam đang cần khẩn cấp một cuộc cách mạng xanh mới. Đây chính là chủ đề phóng sự của thông tấn viên RFI Lucy Moulin thực hiện tại Việt Nam vào cuối tháng 4 vừa qua. Lucy đã xuống tận làng An Bình, tỉnh Sóc Trăng và gặp được bác Minh, một nông dân 67 tuổi. Trước đây, bác làm ruộng nên biết rất rõ các mối lo âu của nông dân trong vùng trước chi phí ngày càng gia tăng.
Không, hồi xưa là dễ là cái gì cô, phân phối ít thôi. Ví dụ như mình trồng một con đất thì cô chỉ gãi 5-7 ký phân nào đó hồi xưa đó. Còn bây giờ cô phải tăng sức từ một bao tới bao mấy rồi, là 50-60 kg phân vậy đó. Hình như đất làm như nó bạc màu hay sao đó, nhưng mà làm cũng vẫn chúng, năng suất nó vẫn cao, nhưng mà chi phí nó nhiều hơn.
Theo bác Minh, thì hiện giờ công việc trồng lúa không còn được lợi như xưa.
Ví dụ như thời xưa đó, cô mận công lúa có thể cô bán, cô mua được 2-3 chỉ vàng, nó lãi á, còn bây giờ không được đâu, một phân còn không được nữa. Bởi vì cái chi phí quá trời nhiều, nước thì cũng phải cần phải kéo lên, chạy bằng máy móc được không mà, nó chi phí nó nhiều đó. Vì với cô coi vàng bây giờ tới 400-500 ngàn một kỷ, mắc quá trời. Làm vườn thì chỉ chấm vàng thôi, giờ vàng nó lên vậy mà, không ai có. Một lần đi cưới vợ vậy là cho 1 cây, 2 cây, bây giờ ăn chừng giỏi lắm cái đôi bông chỉ à.
Nhờ thời tiết tốt và hàng trăm con kênh, rạch, nông dân đồng bằng sông Cửu Long đã có được những điều kiện kể như tuyệt hảo, có được đến 3 vụ mùa mỗi năm. Nhưng ngày nay, thì vụ nào cũng có thể bị thời tiết thất thường phá hủy, khi thì hạn hán kéo dài, khi thì bị lụt lội, lúc thì bị ngập mặn do nước biển tràn vào. Những hiện tượng này ngày càng nghiêm trọng hơn. Năm nay ở đồng bằng, như người dân tại chỗ cho biết, thì phèn đã thâm nhập vào những khu đất cách bờ biển đến 70 cây số, trong lúc mà trước đây vùng bị mặn thường ở cách 40 cây số mà thôi. Trong lúc đó, thì Việt Nam dự kiến sản xuất nhiều gạo hơn nữa. Các tổ chức quốc tế cũng khuyến khích Việt Nam trong chiều hướng này, vì đó là lương thực cơ bản đối với một nửa dân số thế giới. Đây là một thách thức rất lớn, theo ông Lê Văn Bảnh, Giám đốc Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Ông nêu mối quan tâm về việc bảo đảm an toàn lương thực trước nhiều nguyên nhân, từ khí hậu biến đổi cho đến dân số gia tăng ở Việt Nam.
Hiện nay thì theo cái công nghiệp phát triển của sản xuất lúa gạo thì mình cũng thấy có cái triển vọng, nhưng nói lạc quan thì cũng không có lạc quan lắm. Tại vì nó có nhiều cái rủi ro trong sản xuất công nghiệp, rủi ro rất là nhiều, có thể vụ này mình trúng mà vụ xong không biết thế nào. Nó như vậy là một, vì do cái biến đổi khí hậu, rồi do cái áp lực về sâu bệnh, rồi đủ thứ. Rồi cái thứ hai nữa là cái gia tăng dân số. Mỗi một năm thì Việt Nam có khoảng hơn 1 triệu trẻ em ra đời. Dự kiến là tới 2020 thì Việt Nam hiện nay là 86 triệu, nhưng mà tới 2020 tới 100 triệu. Thì là do đó, cái trong cái sản xuất về trình độ kỹ thuật, về cái trình độ sản xuất của bà con nông dân như hiện nay thì mình lạc quan về cái vấn đề đó, rồi về trình độ nghiên cứu giống lúa của các nhà học viện Việt Nam mình cũng rất là lạc quan, nhưng mà cái thiên nhiên thì là mình rất là băn khoăn, lo lắng về vấn đề thiên nhiên, lo lắng về vấn đề đảm bảo an ninh lương thực, thì về dân số tăng, diện tích giảm, sâu bệnh ép được nhiều. Thành ra vừa qua tuy là Việt Nam mình đã xuất khẩu được 6-7 triệu tấn gạo, nhưng mà 6-7 triệu tấn gạo tới năm 2020 đó mình thêm 10 triệu nữa thì mình có dùng để nuôi cái người đó thì đủ hay không là một chuyện nữa, đó là cũng là một cái rất là đáng lo. Đó một cái việc nữa, chẳng hạn như hiện nay là Việt Nam mình xuất khẩu 6-7 triệu tấn đó thì nó khoảng đáp ứng hơn trên 20% cái lượng gạo xuất khẩu của thế giới, nhưng mà cũng có duy trì được hay không thì cái đó cũng còn tùy nhiều cái yếu tố. Thành ra nói lạc quan thì cũng mình thấy có triển vọng, nhưng mà có rất nhiều băn khoăn cho các nhà khoa học.
Tại viện nghiên cứu của ông Bảnh ở Cần Thơ, các nhà khoa học đang tìm kiếm giống lúa của tương lai, loại lúa có thể kháng cự lại các mối đe dọa mà vẫn đảm bảo năng suất cao cho nông dân. Mở cửa sau chiến tranh với sự hỗ trợ của Ấn Độ, trung tâm nghiên cứu trải rộng trên phạm vi của cả một ngôi làng, với nhiều kỹ sư, hàng chục phòng thí nghiệm, những thửa ruộng và nhà kính dùng để thử nghiệm. Một nhà nghiên cứu đã hướng dẫn Lucy Mula viếng thăm cơ sở.
Đây là chỗ mà sau khi lai tạo thì chúng ta tiến hành trồng trong nhà lúa các cái giống mới rồi sau đó mới đem ra ruộng.
Đây là những cái giống lúa hoang. Đây trồng ở đây là để duy trì cái nguồn vật liệu lúa hoang, không có mục đích để mình làm vật liệu cho quá trình lai tạo giống.
Hay là chọn tạo ra những cái giống lúa chống chịu nóng,
giống chống chịu mặn. Trong giai đoạn này là thanh lọc những cái dòng có khả năng chống chịu mặn ở những cái cấp độ mặn khác nhau. Ví dụ như đây là 15 ds trên mét, 8 ds trên mét và 0 ds trên mét. Đây là thanh lọc và những cái giống lúa chống chịu ngập.
Trung tâm Cần Thơ đã hoàn chỉnh hàng chục giống lúa mới, hầu thích nghi với tình huống. Một số đã được sử dụng ở đồng bằng sông Cửu Long, thậm chí còn có một giống được nông dân ở Bangladesh sử dụng. Đối với bà Nguyễn Thị Lan, trưởng bộ môn di truyền, thì các thành tựu đó tuy nhiên chưa đủ. Ngoài ra, bà còn nêu một ý tố đáng lưu ý, đó là những người nuôi tôm đã đưa nước mặn vào ruộng, phá hủy cả một hệ thống sinh thái.
Thật ra thì nó cũng có những cái giống mà hiện nay nó ổn định mà năng suất rất là cao, ví dụ như là cái giống OM4900 rồi OM6162. Mấy giống đó là coi như hiện nay là coi giống như là cái nền tảng lâu dài cho cái thương hiệu Việt Nam vậy đó. Thì hiện nay nói chung là ở bộ môn di truyền đã chọn ra các cái giống để mà làm sao cho nó bền vững lâu dài cho bà con nông dân. Thì cái hướng là cái hướng phải bền vững. Tất nhiên thì nói về cái bền vững cho đó, có những cái vùng nó phù hợp, tất nhiên nói là phù hợp, nhưng thí dụ như vùng nó mặn quá thì phải có cái giống chống chịu mặn nó mạnh hơn. Thành thử ra chính vì thế là nó phải có cái khác một chút. Vì chúng ta biết là đối với đồng bằng sông Lâm thì nó cái nơi mà rất là năng động về cái kỹ thuật, năng động về sản xuất giống. Do đó về cái điều kiện canh tác, rồi về cái điều kiện phân bón vân vân, rồi những cái cơ cấu thí dụ như cái hệ thống canh tác đó, tức là người ta thay đổi thường xuyên. Ví dụ như bây giờ người ta đang nuôi tôm xong bị tôm lỗ, người ta muốn nuôi trồng lúa. Thì như vậy thì khi mà nuôi tôm thì người ta đưa cái nguồn nước biển vào. Thì như vậy nguồn nước biển người ta đã mở một cái cánh đồng rất là lớn để người ta đưa nước biển vào để người ta nuôi tôm. Nhưng bây giờ tôm lỗ thì bây giờ tiếp tục người ta trồng lúa, thiếu không thì bỏ trắng.
Đối với các nhà nghiên cứu, giờ đây không phải chỉ tìm một loại lúa mà cả một gam lúa. Và trong cuộc chạy đua chống lại hệ quả của tình trạng biến đổi khí hậu, thì các nhà khoa học không chắc sẽ thắng. Những giống lúa thích ứng với nước phèn chẳng mấy chốc sẽ không còn đủ, và phải tạo thêm nhiều giống mới có sức đề kháng cao hơn nữa. Nhiều nhà nghiên cứu như anh Lê Công Khoa, một nhà nghiên cứu từ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, cho rằng chỉ có loại lúa chuyển gen mới có đủ sức thích ứng với môi trường nước phèn. Có điều Việt Nam là một nước xuất khẩu gạo, nếu lại sản xuất ra loại gạo chuyển gen thì sẽ gặp nhiều vấn đề. Tuy nhiên, theo anh Khoa, nếu một nửa đồng bằng sông Cửu Long mà bị phèn hóa, thì vì vấn đề an toàn lương thực, cần phải tính tới giải pháp kỹ thuật này. Chính quyền Việt Nam dự báo là một nửa diện tích trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập nếu mực nước biển dâng cao thêm 1 mét. Trường hợp này có thể xảy ra từ đây đến năm 2100. Cho dù vậy, ông Lê Văn Bảnh ở Viện Lúa Cần Thơ vẫn tin là sản lượng gạo của Việt Nam sẽ không bị giảm sụt, nhưng với một số điều kiện từ hướng dẫn nông dân, hợp tác giữa các thành phần kinh tế ở Việt Nam, giữa các vùng ở Việt Nam và cả trong khu vực.
Theo nhiều cái diễn tiến như hiện nay á, mà nó biến đổi chậm chậm như vậy thì mình từ từ mình có kiếm ra giải pháp thích nghi. Theo tôi thấy thì hiện nay nếu mà nó không có gì đột xuất, nghĩa là không có cái gì đột biến cao nhanh, như là cái hạn bão lũ như động đất gì khác thì nó nhiều thứ mà mình không biết. Nhưng mà nếu mà hiện nay nếu là chậm chậm vậy thì mình cũng có khả thi. Bởi vì thứ nhất là công việc qua quá trình như vậy thì về mặt mình kỹ thuật mình chọn những cái giống cây trồng cho nó thích nghi với biến đổi khí hậu, ví dụ như là khô hạn ngập mặn rồi lũ úng như thế, mình phải chọn cái thích nghi. Cái thứ hai là có cái giải pháp kỹ thuật, nghĩa là mình bố trí là cái cơ cấu mùa vụ, các vùng sinh thái, vùng nào trồng những loại cây gì cho nó phù hợp thì nó sẽ tốt hơn. Cái thứ ba là công việc mình cũng có cái liên kết giữa các không những cái liên kết 4 nhà theo nghị định 80 của chính phủ Việt Nam, là liên kết giữa các nhà khoa học để làm ra những cái giống, cái kỹ thuật canh tác như tôi nói nãy giờ, thì các ông doanh nghiệp với ông nông dân cũng phải liên kết với nhau để tạo nên một cái mối liên kết với những cái sản xuất lớn mang lại hiệu quả tập trung như vậy mà tiến tới cái vùng liên kết vùng. Bởi vì cái biến đổi khí hậu như là khô hạn ngập mặn hoặc là một cái ô nhiễm môi trường thì nó không có biên giới, do đó mình có sự liên kết này. Như vậy thì nó mang lại hiệu quả cao. Mà chẳng hạn như sông Mekong thì mình cũng phải liên kết, không phải những liên kết các vùng trong Việt Nam mà còn các vùng ở Đông Dương. Ví dụ như là nếu mà ở Lào nó có cái dạng nó đập ra như vậy thì nó ảnh hưởng, thì phải có sự liên kết là cả khu vực để giải quyết xử lý chuyện này. Nếu làm tốt cái đó thì nó mang lại hiệu quả được.
Để bảo đảm tương lai và thu nhập cho nông dân, Việt Nam không còn cách nào khác hơn là khuyên một số nông dân quay sang trồng cái gì khác hơn là lúa. Người ta bắt đầu giải thích là nên xen lẫn, chỉ trồng 1 hay 2 vụ lúa mỗi năm, thời gian còn lại thì trồng rau quả. đây là một phương thức canh tác bền vững hơn vì sẽ cho phép đất được phục hồi. Ông Đinh Công Mười, kỹ sư nông nghiệp tại Cần Thơ, khuyên những người năng suất kém là hãy ngừng trồng lúa.
Nó có mấy lý do. Cái thứ nhất là làm lúa thì bây giờ cái hiệu quả kinh tế không cao, giá lúa này thấp. Nếu mà mình chuyển sang làm các loại rau màu, không riêng gì hấu, rau cải vân vân, thì cái hiệu quả kinh tế nó cao hơn, giá thành nó tương đối cao hơn. Cái thứ nhất. Thứ hai là do biến đổi khí hậu này. Nếu mình trồng các cây màu thì sử dụng rất ít nước. Là cái thành tựu lớn nhất là xài cái màng phủ. Cái màng phủ này xài rất là ít nước. Bây giờ cho nước ướt vậy, nhưng mà khi cái cây dưa bắt đầu lớn rồi thì không cần bơm nước. Nó lấy nước bốc hơi từ lòng đất lên. Nó đụng cái miếng màng phủ nè. Nó rớt trở lại. Do đó mình tiết kiệm cái lượng nước rất là dữ.
Tại An Bình thì nông dân đã nghe theo những lời khuyên này. Ông Tư cách đây 2 năm đã áp dụng phương pháp luân canh trong đậu nành dưa hấu. Tuy nhiên ông vẫn hoài nghi kết quả không mỹ mãn do thời tiết thất thường.
Là trước đây là trồng lúa không, ruộng đây đồng xanh luôn. Rồi bây giờ thấy thứ nhất là nước khó bơm, thứ hai là ví dụ cái năng suất nó không hiệu quả không cao. Còn rồi mới chuyển qua với có anh Mười rồi hướng dẫn nè, chuyển qua trồng ba cái dưa. Thời tiết thay đổi lắm mà. Tại vì thứ nhất là nước cứ sông, nước sông bị thay đổi mặn hơn lúc trước. Thứ hai thời tiết bây giờ nhiều khi mình trồng dưa hàng năm thì ví dụ cái thời điểm này không là nó bình thường không có gì. Nhưng mà từ đây trở lại sau là cũng như thời tiết nó lạnh nó khác thường đó, dưa nó không phát triển được, nó khó lắm. Dù về thời tiết á, nó khác hồi xưa. Ví dụ xưa mưa á, tới tháng khoảng qua Tết là đâu có mưa, mưa trái mùa là không có. Bây giờ mưa trái mùa với khí hậu nó lạnh hơn chưa, xưa dữ lắm.
Đồng bằng sông Cửu Long là một trong 3 khu vực bị tình hình biến đổi khí hậu đe dọa nhiều nhất trên thế giới. Nhân một cuộc họp tại Hà Nội vào tháng 11 năm ngoái, thì các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực này đã tỏ ý lo ngại. Họ kêu gọi đề ra những biện pháp khẩn cấp để ngăn ngừa việc thiếu hụt lương thực trong những năm tới đây. Theo Liên Hiệp Quốc, để đáp ứng nhu cầu, cần phải sản xuất thêm khoảng 40% gạo từ đây đến năm 2030. Như bài phóng sự của thông tín viên RFI Lucy Moulin cho thấy, tại vùng đồng bằng sông Cửu Long thì nhiều nông dân đã bắt đầu đa dạng hóa sản xuất. Cuộc sống của họ sung túc hơn. Ngoài lúa gạo thì họ trồng thêm rau quả, họ cũng nuôi tôm, thu được nhiều tiền hơn. Nhưng khó khăn vẫn đầy rẫy. 2/3 nông dân sở hữu 1 hay 2 hecta đất, thu nhập thấp kém. Mối lo hàng đầu của họ là chi phí gia tăng, đặc biệt là giá xăng dầu hay phân bón. Chính phủ cũng hỗ trợ, cung cấp tín dụng hay bảo hiểm trong trường hợp bị mất mùa. Trong thực tế, nông dân trồng lúa phải tự bươn chải. Những người sản xuất nhỏ là thành phần bị đe dọa nhiều nhất. Vì không thể hiện đại hóa phương tiện canh tác, không trồng thêm được một thứ gì khác ngoài lúa, và không có kho để trữ lúa gạo thu hoạch được để chờ giá lên. Vấn đề an toàn lương thực tại Việt Nam, một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, có khả năng trở nên một vấn đề nghiêm trọng trong tương lai. Tại Đại hội Lúa Gạo năm 2010, thì Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng còn nhấn mạnh rằng an toàn lương thực góp phần duy trì ổn định cho đất nước. Kết luận rút ra sau bài phóng sự là Việt Nam cần cấp bách tiến hành một cuộc cách mạng xanh mới. Như nhiều chuyên gia dự báo, thì kể từ năm 2025, hệ quả trái đất hầm nóng sẽ tác hại mạnh mẽ đến nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Tư 18 tháng 5 2011, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Cái đó là chuyên mục Cannes 2011 do Thanh Hà biên soạn, điểm báo với Mai Anh phụ trách. Cuối cùng là tạp chí khoa học do Trọng Thành bàn về chủ đề khai thác khí đá phiến, một chủ đề gây tranh luận tại Pháp. Chúng tôi xin chân thành quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.